tìm kiếm hạnh phúc trong hiện tại. Bạch sư phụ, con đã làm việc được 2 năm cho một công ty nhỏ. Công ty con chỉ có 3 người, sếp, con và một sinh viên làm việc bán thời gian. Ở công ty, sếp con rất ít khi lộ diện. Cậu sinh viên kia đi làm cũng không thường xuyên. Hàng ngày hầu như chỉ có mình con ngồi ở văn phòng. Công việc cần giải quyết không nhiều, chỉ là những việc lặt vặt liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng và xử lý các khoản ghi nợ. Nhưng con không thể chịu đựng nổi không khí làm việc, ngày lại qua ngày một thân một mình trong văn phòng lạnh lẽo, đến một người để giao tiếp cũng không có. Con cũng đã từng tìm hiểu những công việc khác, nhưng nay con đã gần 40 tuổi, lại chẳng có năng lực gì nổi bật hơn người. Nếu muốn tìm một công việc mới quả thật rất khó khăn. Điều này khiến tâm trạng con rất nặng nề, buồn bã. Ngoài ra, sếp con là một người rất ngạo mạn, thích chỉ tay năm ngón, thường xuyên xúc phạm đến lòng tự trọng của con. Bữa trưa, sếp muốn ăn mì gói, con phải hầu hạ chu đáo, dâng bát mì lên tận nơi. Ông ta thường ăn xong lại đi luôn, để lại đó một bàn rác rưởi bắt con dọn. Cà phê cũng vậy, ông ta thậm chí còn lười không nhúc nhích một ngón tay. Con đã từng nhiều lần tự hỏi mình, lẽ nào cứ sống mãi trong cảnh người khác chà đạp lên lòng tự trọng của mình như vậy hay sao? Nhưng con lại không tìm được cho mình một công việc mới, chỉ còn cách nhịn nhục mà thôi. Con hiện sống độc thân, hết giờ làm về nhà lại cô quạnh một mình. Gần đây tâm trạng con càng thêm trầm uất, uể oải. Ở công ty có lúc bực tức mà không thể giải tỏa, phiền muộn vô cùng. Thậm chí có lúc con cảm thấy mình như vậy thật sự đáng sợ. Con tin rằng cuộc sống cần phải có mục tiêu. Nhưng buồn một nỗi, dù rất tự tin đặt ra mục tiêu cho mình, nỗ lực phấn đấu hết mình, nhưng thực tế vẫn không được như những gì như con mong muốn. Sư phụ thường nói, đừng theo đuổi cảm giác hạnh phúc và tự hào sau khi đã thực hiện được mục tiêu, mà phải cảm nhận hạnh phúc ngay ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, sáng sớm sau khi thức dậy, hãy thực tâm tụng kinh, niệm Phật hay ngồi thiền và nghĩ về những việc khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới, hãy soi gương và nhìn xem có nụ cười nào nở ra từ trong tim hiện trên khuôn mặt mình hay không. Tuy nói là như vậy, nhưng bắt con phải cảm nhận hạnh phúc trong văn phòng vắng vẻ lạnh lẽo này quả là rất khó. Ở một nơi cô quạnh, ngày nào cũng bị coi thường này, con phải làm sao để cảm thấy hạnh phúc đây? Chúng ta hãy cùng nhau phân tích tình huống của vị nữ độc giả này. Sếp không có mặt ở công ty, không có ai ở bên cạnh chỉ đạo. Vì thế không khí chẳng phải sẽ rất vắng vẻ tĩnh lặng sao? Xung quanh không có đông đảo đồng nghiệp. Như vậy chẳng phải bạn sẽ không cần xử lý những mối quan hệ xã giao đau đầu hay sao? Biết bao người suốt ngày than thở rằng công việc nhiều, áp lực lớn. Giờ công việc của bạn nhàn hạ như thế, chẳng phải khiến người ta ngưỡng mộ hay sao? Thông thường, khi tuyển dụng nhân viên, nếu cảm thấy giá trị công việc do nhân viên mang lại thấp hơn so với lương mà người đó được hưởng, các sếp thường sắp xếp thêm việc cho nhân viên mình làm. Trong lúc không có việc gì khác, sếp chỉ còn cách nhờ bạn đi pha cà phê, pha mì gói và dọn dẹp bàn làm việc. Ở một số công ty lớn, mỗi nhân viên đều có công việc riêng của mình. Ông chủ không thể tùy tiện sai khiến họ làm những việc lặt vặt. Nhưng đối với một số công ty nhỏ, họ tuyển dụng bạn chính là để làm những việc vụn vặt ấy. Vậy thì pha cà phê, dọn dẹp bàn làm việc cũng chẳng có gì quá đáng. Tại sao ư? Bởi vì người ta tuyển bạn vốn là để làm những công việc đó. Tuy nhiên, vị nữ độc giả này đã làm hết trách nhiệm của mình chưa? Các bạn thường nghĩ, nếu tìm được một nơi tốt hơn thì sẵn sàng đổi việc. E rằng, như vậy khó thể được coi là trung thành với công việc. Nếu xét từ góc độ này, công ty ấy lại trở thành người có lòng hảo tâm, thu nạp người thất nghiệp này. Cô nhân viên này luôn mang suy nghĩ dừng chân tạm thời, đợi thời cơ để bay đi. Khi sếp cảm thấy nhân viên không đủ thành khẩn, muốn ra đi bất cứ lúc nào, sao có thể yêu quý cho được? Hơn nữa, chính vị nữ độc giả đã nói, bản thân cô không có năng lực gì đặc biệt, tuổi đời gần 40, sống độc thân, tính cách cũng không có gì đặc biệt. Do vậy, vấn đề của cô không nằm ở công ty, mà là ở chỗ cô đã không nhận thức được một cách khách quan điều kiện của bản thân và hoàn cảnh trước mắt. Chắc chắn cô ấy đã từng vẽ ra trước mắt mình một bức tranh hoàn mỹ như vậy. Công ty tiền đồ vô hạn, đường đời phẳng lặng bình an. Cô ấy đã rơi vào mộng tưởng đẹp đẽ mà không thể tự mình thoát ra. Cuộc sống độc thân lại càng khiến cho cô ngưỡng vọng cuộc sống ấy hơn. Vị nữ độc giả này là một người cô đơn. Cô đơn như vậy, vốn dĩ nên tìm một người đàn ông để cùng xây dựng cuộc sống tươi đẹp. Nhưng đến nay cô vẫn chưa thành hôn. Điều đó cho thấy yêu cầu của cô quá cao. Do vậy, đầu tiên xin hãy mở rộng và hạ thấp yêu cầu của mình xuống. Như vậy mới có cơ hội đặt chân vào lễ đường của hôn nhân hoặc tìm kiếm bạn trai, từ đó tăng thêm phần tươi mới cho cuộc sống khô cằn của mình. Tốt nhất là có thể từ bỏ công việc hiện tại, cố gắng tìm kiếm cho mình một công việc xứng đáng để theo đuổi cả đời. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm cho mình những việc thú vị để làm. Nếu muốn làm cho cuộc sống của mình trở nên thú vị và phong phú, điều không thể thiếu được đó là tiền bạc. Đây chính là mục đích để bạn làm việc. Nếu bạn đã cần đến tiền để làm phong phú cuộc sống của mình, vậy thì pha cà phê, bê bát mì cũng chẳng có gì là ngại. Chỉ sợ rằng trong lúc này, bạn đang chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình, nên mới nảy sinh ra tâm lý bài xích những chuyện đó. Ngoài ra, nếu như công việc hiện tại nhẹ nhàng, các bạn đừng tiếp tục băn khoăn chuyện đổi việc nữa. Thời gian rảnh rỗi có thể dùng vào việc học tập, tích lũy thêm kiến thức. Vì nếu bạn tự nhận thấy mình không có khả năng nổi trội, vậy nên hãy đi học thêm để có được một sở trường, chuyên môn. Chẳng hạn như những thao tác máy tính có liên quan đến công việc, trình độ tiếng Anh hay những thứ mà bạn có thể say mê, yêu thích. Từ đó, chúng ta có thể đưa ra hai kết luận. Một là bạn quá cô độc, cần phải tìm được một nửa kia để xóa bỏ cô đơn. Hai là tạm thời chưa tìm được công việc mới, bản thân bạn đã thừa nhận rằng mình không có sở trường nổi trội. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để tích lũy thêm kiến thức, đầu tư cho bản thân. Nếu bạn coi việc đi làm chỉ là để kiếm sống, không thể thực lòng yêu thích công việc, hãy chuyển sự quan tâm của mình sang những việc khác. Hoặc giả, bạn cũng có thể tập trung học những kỹ năng cần thiết trong công việc, nâng cao năng lực bản thân để được những người xung quanh ghi nhận. Những tâm sự của vị nữ độc giả trên còn cho chúng ta thấy hoàn cảnh trước mắt của cô ấy là chỉ có thể ở lại công ty cũ, khó lòng tìm được một hướng đi mới. Vậy tại sao bạn không chọn cách sống vui vẻ? Xin hãy mau chóng từ bỏ thái độ phục tùng mệnh lệnh một cách tiêu cực như vậy. Trước khi sếp hạ lệnh sai khiến, hãy chủ động hỏi han. Sếp đói rồi phải không? Có cần em nấu cho gói mì không? Hay là pha một ly cà phê nhé? cứ như vậy, khoảng cách giữa bạn với sếp cũng theo đó mà mờ nhạt đi. Quan hệ giữa hai người dần dần cũng sẽ không còn phải gượng ép giả tạo như trước nữa. Trong lòng cũng không còn phải thầm trách móc thù hận nữa. Vị nữ độc giả của chúng ta hiện vẫn còn độc thân, quả là một may mắn lớn. Vì rằng, suy từ tính cách ta có thể thấy, những ngày tháng sau hôn nhân sẽ đầy rẫy những chuyện đau đầu. Do đó, tôi xin có lời khuyên. Bạn hãy tưởng tượng sếp là người chồng tương lai của mình để luyện tập cách vợ chồng chung sống. Anh muốn dùng một cốc trà mát lạnh hay một ly cà phê đậm đà? Tối nay anh muốn ăn gì? Các bạn hãy thử làm một bài tập như thế này xem sao. Lần đầu tiên, hẳn các bạn sẽ không thực sự thoải mái, cảm thấy hành động ấy hơi bất thường. Nhưng sau khi đã quen thuộc với bài tập ấy, không khí ở công sở không những thú vị hài hòa, mà cuộc sống hôn nhân sau này của bạn chắc chắn cũng sẽ hòa hợp, hạnh phúc. Nếu bài tập này làm không tốt, công việc không những bế tắc, cuộc sống gia đình cũng khó lòng yên ổn. Ngoài ra, bạn cần phải gạt bỏ suy nghĩ. Vì tôi là phận nữ, nên sếp mới kêu tôi đi pha cà phê. Chính vì thường xuyên có suy nghĩ ấy, nên bạn mới cảm thấy khổ sở. Huống hồ, đó vẫn chưa phải là bản chất của vấn đề. Suy nghĩ nhiều chỉ làm khổ mình mà thôi. Nếu đã làm vậy rồi mà vẫn vô dụng, tôi khuyên bạn hãy tĩnh tâm, thành tâm lễ Phật và cầu nguyện. Ý niệm lễ Phật và cầu nguyện phải đủ mạnh mẽ, thiết tha. Sau khi hành trì phép lạy đủ 108 lần, chắc chắn bạn sẽ thấy lưng mỏi gối đau. Chỉ khi lòng như sắt đá mới có thể kiên trì làm đến cùng, nếu không chắc chắn sẽ bỏ dở giữa chừng. Khi bạn muốn buông tay dừng lại, hãy nhớ lại những điều khổ sở mà mình đã phải chịu trước kia để tiếp thêm sức mạnh làm đến cùng. Vì thế, những người mỗi ngày kính lễ 108 lần trước Đức Phật sẽ khác biệt rất nhiều so với những người không làm được như thế. Những người ngày nào cũng lạy đủ 108 lần chắc chắn sẽ giữ được tinh thần kiên trì như sắt đá trong mọi hành động, việc làm. Giá trị của việc tiêu tiền và kiếm tiền. Bạch sư phụ, con là một phụ nữ độc thân, năm nay 29 tuổi. Mỗi khi bắt đầu một công việc mới, con đều cảm thấy lo sợ, làm việc chậm chạp. Khi làm việc theo nhóm, con thường né tránh những vấn đề khó khăn, nơm nớp lo sợ không thể hoàn thành công việc được giao. Để có thể thay đổi tính nết ấy, với tâm lý làm trước nghĩ sau, con đã bắt đầu tập thể dục thể thao, theo học nhạc cụ và khiêu vũ. Ngoài ra, con còn đi học dự thính. Nhưng khi quay lại với công việc, tình hình vẫn không được cải thiện cho lắm. Công việc của con chủ yếu là nói chuyện với thanh thiếu niên, giúp các em giải tỏa khó khăn và ưu phiền. Nhưng công việc này lại khiến con cảm thấy rất mệt mỏi. Có những em cha mẹ nghiện rượu và có khuynh hướng bạo lực. Có những em đã từng tự sát và có cản trở về mặt tâm lý. Có những em mang thai, còn có những em lại mắc chứng tự kỷ. Tiếp chuyện, mở cánh cửa tâm lý cho những đứa trẻ ấy luôn khiến tâm trạng con trở nên nặng nề. Có lúc tim đập thình thịch, toàn thân con cũng run rẩy. Có lúc đã hoàn tất công việc, lao về nhà, nhưng con cảm thấy tâm trạng ức chế ấy vẫn đang bám đuổi, thậm chí hít thở cũng không được thoải mái. Vào dịp cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ, khi nhận được điện thoại cầu cứu của bọn trẻ, con lại cảm thấy không thể chèo chống được. Con lại có sự mâu thuẫn nơi chính mình, là vừa cầu mong chúng không gọi điện thoại đến, lại vừa cảm thấy tự trách mình tại sao lại trốn tránh như một con rùa rụt cổ như vậy. Thế nhưng con lại không thể từ bỏ công việc này. Nguyên nhân không chỉ bởi điều kiện kinh tế, mà còn là vì tư vấn tâm lý là một công việc rất phù hợp với tính cách của con. Đó là sự lựa chọn của con. Con vẫn cắn răng chịu đựng công việc này, nhưng lại cảm thấy mỏi mệt vô cùng, khó có thể duy trì được công việc. Con thường tự an ủi mình, đừng bi quan, đừng yếu đuối. Con đã thử tích cực, lạc quan hơn, nhưng đều không có hiệu quả. Cho đến giờ, con lại bắt đầu cảm thấy công việc tư vấn tâm lý hình như không phù hợp với mình. Rốt cuộc, con có nên làm tiếp hay không? Câu hỏi này đã trở thành một nỗi phiền não nơi con. Chính con cũng không hiểu nổi là bản thân đang suy nghĩ gì. Chỉ biết rằng, con đang cảm thấy uất ức và muốn tháo chạy khỏi cuộc sống hiện tại. Vị độc giả này học chuyên ngành tư vấn tâm lý. Sau khi tốt nghiệp đại học, lại thi được chứng chỉ tư vấn. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế công việc, đối mặt với đám trẻ lạc hướng, mới nhận ra rằng công việc này nặng nề, thậm chí còn khiến cô ấy sợ hãi. Câu trả lời của tôi là, con đường nào cũng có hai lối. Bạn có thể chọn hướng thuận theo nghiệp của mình một cách tự nhiên, hay còn gọi là nghiệp thức, đi tìm một công việc khác phù hợp với bản tính của mình. Những việc gây nên phiền não cho thân và tâm, tốt nhất là không nên làm. Không nên cảm thấy nuối tiếc vì một tờ chứng chỉ, cho dù vì tờ chứng chỉ đó, bạn đã phải bỏ ra cả 10 năm hay 30 năm khổ công học hành đi nữa. Hãy từ bỏ công việc khổ sai đã hành hạ thân tâm bạn, cho dù là việc quét dọn vệ sinh hay giúp việc theo giờ, cũng đều có thể nuôi sống một con người kia mà. Vấn đề là, với tư cách một người có nghề nghiệp, bạn hẳn sẽ muốn giữ chút thể diện. Song, thực tế là người ta không cần phải sống mệt mỏi như vậy. Chẳng phải người ta vẫn thường nói, nghề nghiệp chẳng phân sang hèn hay sao? Sự lựa chọn tốt nhất, đó là hãy tìm một công việc phù hợp với năng khiếu của mình. Một công việc có thể khai thác được tiềm năng của bạn một cách tốt nhất. Công việc ấy vừa mang lại hứng thú, vừa có được tiền bạc. Tuy nhiên, cũng còn một sự lựa chọn khác. Đó là công việc chỉ là công việc. Tuy không phù hợp với tính cách của bạn, nhưng bạn có thể sử dụng đồng tiền kiếm được để tiêu khiển, xua tan mọi áp lực. Ngày nay, đa số trong chúng ta đều kiếm tiền nơi này, tiêu khiển nơi khác. Cùng một sự việc, tôi tiêu tiền là để tiêu khiển, còn anh nhận tiền nghĩa là anh đang lao động. Việc lao động và tiêu khiển của chúng ta là tách biệt. Thế nhưng, lao động để kiếm tiền là một việc làm bất đắc dĩ. Vì thế con người mới bị gọi là nô lệ của đồng tiền. Con người hiển nhiên cần tiền. Nhưng nếu có thể vừa kiếm tiền mà không bị biến thành nô lệ, luôn chiếm được vị trí chủ nhân, thì mới có thể cảm nhận được thú vui và ý nghĩa của lao động. Nếu hành động bị gò bó, ép buộc, tất sẽ nảy sinh ưu phiền. Nỗi ưu phiền hiện tại của bạn đến từ chính ham muốn và sự chìm đắm trong tiền bạc của bạn. Nếu các bạn mưu sinh, hàng ngày vai cõng hành lý cho khách thập phương leo lên đỉnh núi Serasan hay núi Chilisan, chẳng phải là bởi vì lao động kiếm tiền hay sao? Ngược lại, khi bạn bỏ tiền ra để thuê xe và các chi phí khác để đi du lịch, cho dù leo núi có mệt lử, thở hổn hển, bạn cũng không một lời than trách. Vì bởi leo núi lúc này là một trò giải trí, chứ không phải là lao động nữa. Sở dĩ, vị độc giả này cảm thấy việc trò chuyện, giúp đỡ những thanh thiếu niên có vấn đề về tâm lý vô cùng mệt mỏi là do cô đã coi đó là một hình thức lao động bất đắc dĩ phải làm. Trên thế gian này chẳng có việc gì là dễ. Nhưng có một số người vì say mê hứng thú với nghề y, thậm chí họ chỉ tự học mà có thể chẩn mạch một cách chính xác, châm cứu một cách thuần thục, chữa bệnh cứu người quên mệt mỏi. Những người như vậy, nếu trở thành bác sĩ, nghề nghiệp và sở thích là một sự kết hợp hoàn mỹ. Họ làm không vì tiền mà vì sở thích, vì thế không bị chìm đắm trong tiền bạc, cũng giống như những bác sĩ tình nguyện vậy. Song hiện nay không ít những người không có chút hứng thú nào với y học, nhưng vì lòng tham mà ép mình khoác lên người chiếc áo blue trắng. Trong ánh mắt của người khác, những người ấy có nghề nghiệp danh giá, lương cao, được người khác nể phục. Nhưng họ làm việc không hề vui vẻ. Họ thường cảm thấy rằng, so với những gì mình bỏ ra, đồng tiền thu được chẳng đáng là bao. Nhưng vị độc giả này đã giúp đỡ những đứa trẻ gặp khó khăn, nghe chúng tâm sự về những vết thương lòng. Có thể nói, đây là một nghề rất tốt. Cũng giống như khi được bác sĩ chữa lành vết thương, người bệnh sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn. Khi luật sư giải oan, đương sự cũng sẽ coi luật sư như cha mẹ. Vị độc giả ắt hẳn đã và sẽ nhận được những lời cảm ơn của những đứa trẻ mà cô đã giúp đỡ. Nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy căng thẳng mệt mỏi? Bởi vì cô ấy đã ép mình phải giải quyết êm đẹp những vấn đề rất khó giải quyết trong thực tế, từ đó hình thành nên một gánh nặng cho bản thân. Tôi có quen một bác sĩ nọ. Mỗi lần bác sĩ gặp bệnh nhân, anh ta đều có áp lực tâm lý rất lớn. Anh ta lo lắng việc chữa trị có sai sót. Sau khi nghe niệm kinh xong, cuối cùng anh ấy cũng suy nghĩ thông suốt. Việc tôi cần làm là làm hết khả năng của mình, tận tình chữa trị cho bệnh nhân. Còn việc họ có hồi phục hay không là việc còn lại của họ. Nếu có bệnh nhân nào phẫn nộ hay ý kiến về việc không khỏi bệnh, thì Âu cũng là chuyện có thể thông cảm được. Sở dĩ trước đó anh ấy hay lo lắng là vì quan niệm tự ép buộc rằng tôi nhất định phải chữa khỏi bệnh cho họ. Nhưng khi anh ấy thay đổi suy nghĩ, hiểu được rằng thực tế là tôi chẳng thể giúp gì được cho họ, chỉ là tôi dùng những hiểu biết về y học của mình để giúp đỡ họ đôi chút mà thôi, thì anh ấy không còn sợ hãi khi đối mặt với bệnh nhân. Ngược lại, anh bình tĩnh, điềm nhiên chữa trị. Từ đó, anh ấy đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Không ít người đã cảm ơn tôi rằng sau khi nghe lời dạy của sư phụ, cuộc sống của tôi quả nhiên đã thay đổi. Nhưng nếu tôi cứ ép buộc mình phải giúp đỡ được tất cả mọi người, khiến cho ai ai cũng cảm thấy hài lòng, việc trò chuyện sẽ không thể nào tiếp diễn được. Thực tế, cho dù là ai đưa ra một vấn đề gì, tôi cũng đều giải đáp một cách nhẹ nhàng, thành thật. Chỉ cần đảm bảo rằng không nói những điều không biết, không nói dây dưa không dứt là được rồi. Từ bỏ suy nghĩ, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Điều đầu tiên tôi muốn nói với bạn rằng, trong cuộc đời này, chẳng ai giúp được ai điều gì. Cho dù bạn có đưa tay ra giúp, cũng không thể nào chắc chắn rằng người đó có nhận được sự giúp đỡ hay không. Khi các bạn yêu một người, giang tay ôm lấy họ với đầy sự yêu thương trìu mến, người đó có đáp lại tình cảm đó hay không lại là việc của bản thân họ. Cha mẹ yêu thương con cái, dồn hết tâm huyết cho con, nhưng đối với những đứa trẻ ấy, đó có thể lại trở thành gánh nặng. Vì vậy, xin đừng cam tâm tình nguyện mà rằng: tôi yêu con tôi đã trợ giúp được con mình. Bạn chỉ đang làm việc mà mình nên làm. Còn chuyện có giúp được con hay không, con cái bạn có nghe lời hay không, lại là việc của chúng. Biết thì nói là biết, không biết thì bảo là không biết. Hãy luôn thẳng thắn như vậy. Ngoài ra, bạn cũng nên có suy nghĩ tự giác rằng: tôi đường đường là một chuyên gia trong lĩnh vực này, so với những người bình thường, dù sao tôi cũng có thể giúp được đôi chút, vì vậy tôi phải cố hết sức. Điều thứ hai tôi muốn nhấn mạnh là: một mặt, bạn không nên bình chân như vậy trước khó khăn của những người đang cầu cứu mình. Mặt khác, bạn cũng không nên nhấn chìm mình vào đó. Bạn không được phép để cho nỗi khổ đau của người khác chi phối. Bằng không, có khác nào bản thân bác sĩ lại bị truyền nhiễm căn bệnh tinh thần? Theo tôi, chị độc giả này không nên dấn sâu vào nỗi khổ của người khác, để rồi không tự bứt mình ra được. Chị cũng không nên tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm. Nếu chuông điện thoại reo, xin hãy mạnh dạn bắt máy, cố gắng tới mức tốt nhất có thể. Đừng tiếp tục ép buộc bản thân mình rằng: tôi nhất định sẽ chữa lành vết thương cho họ, tôi nhất định phải giúp được họ. Tôi hy vọng chị có thể nhìn rõ hiện thực, sau đó hãy coi công việc tư vấn là một việc thiện. Chỉ cần ta cố gắng hết sức thì sẽ không phải nuối tiếc điều gì. Nếu đã làm như vậy rồi mà vẫn vô hiệu, xin hãy từ bỏ. Nếu sau cùng vẫn không thể tìm được công việc nào khác, quay lại nghề cũ cũng chưa muộn. Chỉ có điều đến lúc đó, có lẽ chị sẽ phải không ngừng vung tiền ở những nơi khác để giải tỏa áp lực. Rốt cuộc tôi phải làm gì? Tôi có thể giúp gì được cho lũ trẻ? Nếu cứ bị dằn vặt quá nhiều bởi những câu hỏi đó, tất sẽ sinh ra phiền muộn. Hãy gạt những ưu phiền ấy sang một bên. Đôi khi chị sẽ càng dễ dàng thấu hiểu những đứa trẻ ấy hơn. Khi đối mặt với chúng, chị cũng sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Bởi vì chị nói rằng mình cảm thấy rất khổ sở, nên tôi cũng không thể nào cứ nhất mực khuyên chị tiếp tục theo đuổi công việc hiện tại. Nhưng tôi cho rằng công việc này của chị rất có ý nghĩa và là công việc đáng để người ta theo đuổi cả đời. Hơn nữa lại có thể cho chị đồng lương, thật là tốt biết mấy. Do đó kết luận của tôi là: nếu cảm thấy công việc hiện tại thực sự không phù hợp với cá tính của mình, hãy dứt khoát từ bỏ, tìm kiếm một công việc thuận với tính cách của mình. Còn nếu vì điều kiện kinh tế mà không dứt bỏ được công việc, hãy tích cực đem lại nhiều hứng thú làm việc cho mình hơn, khiến công việc trở nên bớt khô khan hơn. Các bạn hãy làm cho những phút giây này trở thành những khoảnh khắc hạnh phúc. Hãy vứt bỏ suy nghĩ hy sinh đời bố củng cố đời con. Vì con chúng ta chưa đủ lớn, chưa trưởng thành và ngày mai vẫn chưa hề tới. Hiện tại mới là điều mà chúng ta nên nắm giữ. Hãy làm cho bản thân mình trở nên hạnh phúc trong hiện tại.